Billy dũng cảm.
Khi đặt Billy nằm xuống giường ngủ riêng của con, mẹ Billy ngồi xuống bên cạnh rồi âu yếm nói: "Từ giờ trở đi, đây là phòng riêng của con, nhưng phải ngủ một mình, con có sợ không?"
"Sợ gì hả mẹ?"
Billy ngạc nhiên hỏi mẹ với nụ cười thích thú.
"Con đâu có sợ khi ngủ một mình. Mẹ không nhớ rằng con là Billy dũng cảm sao? Chẳng có gì làm con sợ cả."
Rồi cậu bé hăng hái nói tiếp:
"Mẹ biết không, dù sư tử hung dữ đến gõ cửa phòng con cũng cứ để cho nó vào. Nó gầm gừ khoe móng vuốt, nhe răng, con cũng không sợ đâu. Con sẽ bước tới chỗ nó, chộp lấy mõm nó và nhìn thẳng vào mắt nó rồi hét lớn: "Nè ông sư tử, ông hãy thôi gầm gừ và ra khỏi đây ngay. Ông chẳng làm tôi khiếp sợ đâu, tôi không sợ ông đâu." Thế là con sư tử biết đã thua con, nó sẽ quay đầu bỏ chạy. Con sư tử ấy sao dám dọa con được? Con không sợ đâu mẹ ạ.
Con trai mẹ dũng cảm quá, mẹ Billy thốt lên thán phục. Nhưng khi đèn trong phòng tắt hết, con có chắc là sẽ ngủ ngoan không?
Chắc mà mẹ, Billy trả lời một cách mạnh mẽ. Nếu con sợ thì đâu còn là Billy dũng cảm nữa phải không mẹ? Dù con quái vật có lèn ra khỏi hang chui vào phòng khi con đang nằm mơ, và mặt mũi của nó rất xấu xí, răng nhọn, tóc dài, con cũng không sợ. Con sẽ bước thẳng tới chỗ nó và thét lên: "Mi chỉ là đồ giả, hãy biến khỏi phòng ta ngay." Thế là nó sợ quá liền xin lỗi con rồi chạy mất. Khi quay lại hang, nó rất vui mừng vì đã thoát khỏi tay Billy dũng cảm là con đấy mẹ ạ. Mẹ ơi, con chẳng sợ gì cả. Nếu bây giờ có người ngoài hành tinh tới chỗ con nữa, mà người đó nhìn khủng khiếp lắm nhé. Trên đầu có tới 6 con mắt. Hay có con ma tới hù con, thì con sẽ cũng hét lên: "Ta không sợ mi đâu."
"Được rồi," mẹ Billy nói với vẻ an tâm. "Vậy mẹ chúc Billy dũng cảm của mẹ ngủ ngon. Mẹ yêu con lắm, ngủ ngoan nhé." Nói xong, mẹ bước ra ngoài và khép cửa phòng Billy lại. Giờ thì trong phòng tối om và chẳng có ai ngoài cậu bé cả. Nằm một mình trên giường, Billy dũng cảm bắt đầu nghĩ ngợi và không hề chợp mắt. Cậu bé nghĩ tới 7 sư tử giương móng vuốt hung dữ và nhe hàm răng lởm chởm. Rồi cậu hình dung ra lũ quái vật răng nhọn, tóc dài, cười the thé trong đêm. Cậu lại thấy nhiều người ngoài hành tinh kỳ quái hiện ra bao vây ngôi nhà mình, và hình như Billy còn nghe thấy tiếng bước chân của con ma đang từ từ đến gần. Cậu chẳng thể nào gạt bỏ những ý nghĩ khủng khiếp ấy ra khỏi đầu mình. Ngay lập tức, cậu bé nhảy xuống giường, chạy tới phòng ngủ của mẹ và chui ngay vào nằm bên cạnh mẹ. Cậu lo sợ mẹ sẽ sợ hãi những con vật ghê gớm ấy trong khi ngủ. Cậu nghĩ mẹ sẽ yên tâm hơn vì đã có cậu ở bên cạnh. Bích Thủy, theo Billy the Braver.
Cuộc thi đánh vần.
Khi tôi đưa đứa con gái nhỏ học lớp 1 của mình vào giường ngủ, con bé nài nỉ:
"Con chỉ còn một câu hỏi nữa thôi."
Thật tình, một ngày làm việc mệt mỏi khiến tôi chỉ muốn nói: "Để ngày mai đi con." Bởi đã quá quen với những câu hỏi vẩn vơ đại loại như:
"Con có thể ăn kem vào buổi sáng không?"
Hay:
"Con không nên đánh răng 2 lần phải không mẹ?"
Nhưng tôi vẫn lắng nghe, không kiên nhẫn lắm, chỉ mong con bé hỏi xong để tôi có thể thoải mái ngồi đọc vài tờ báo mình thích.
"Mẹ có bao giờ cảm thấy lo lắng về điều gì không mẹ?"
Con bé ngước mắt nhìn tôi, cái nhìn ẩn chứa một nỗi lo mơ hồ. "Đương nhiên là có rồi, con yêu."
"Thật thế hả mẹ? Mẹ hay lo lắng những chuyện gì thế ạ?"
"Tất cả mọi thứ." Tôi vừa nói vừa chải mái tóc mềm của con. "Mẹ lo cả những điều nhỏ nhặt, như khi chúng ta đãi cơm chiều cho nhiều người. Mẹ lo làm sao để họ có một buổi tối thật vui. Và mẹ cũng lo lắng về những điều to lớn hơn thế, vì mẹ muốn mình là một người mẹ tốt." Con bé ôm lấy tôi:
"Mẹ đừng lo nữa, mẹ là người mẹ tốt nhất."
Tôi mỉm cười. "Hôm nay con đi học thế nào?" tôi hỏi với ý định tìm hiểu nỗi lo lắng của con. Ngập ngừng một lúc, con tôi nói mà mắt không nhìn lên:
"Con đánh vần không tốt."
"Con đánh vần rất tốt, con yêu. Con luôn làm tốt các bài kiểm tra đánh vần cơ mà. Tại sao con lại nói như vậy?" Nó nằm im một lát, rồi bất ngờ nói với tôi một hơi. Có một cuộc thi đánh vần vào tuần tới và tất cả các bạn trong lớp đều giỏi hơn con. Con không muốn lên sân khấu mà không đánh vần được gì cả. Con đang lo lắm mẹ ạ. À.
Tôi mỉm cười, cầm lấy tay con và nói. Vấn đề không phải là con đánh vần không tốt, mà là con lo lắng về việc lên sân khấu phải không?
Con bé lại im lặng một lúc lâu, nước mắt ứa ra trên mi, nó nghẹn ngào.
Con sợ con đánh vần không được, thì người khác sẽ cười con.
Tôi ôm con, mẹ giúp con nhé. Con bé ngước mắt lên để nhìn thẳng vào mắt tôi. Biết tôi không hề nói đùa, nó gật đầu. Thế là mẹ con tôi lên kế hoạch luyện tập cho cuộc thi. Cứ mỗi tối trước khi lên giường ngủ, chúng tôi học một số từ và giả vờ hỏi đáp như đang dự thi. Tôi và con bé quy ước một dấu hiệu bí mật để hai mẹ con có thể dùng khi cô bé ở trên sân khấu. Nếu lo lắng, nó sẽ mỉm cười và tôi sẽ cười lại để động viên. Khi con tôi đã có thể tự tin hơn đôi chút thì cũng đến ngày cuộc thi diễn ra. Con sẽ làm được, con yêu. Chỉ cần cố hết sức mình và mỉm cười nếu con cảm thấy lo lắng, mẹ sẽ ở ngay bên dưới và cười lại với con. Tôi nói khi cùng con đứng bên dưới sân khấu chờ đến lượt bé. Nó mỉm cười thật tươi và nụ cười đó thật sự đã giúp bé vượt qua kỳ thi một cách tốt đẹp. Con tôi xếp hạng 8 trên toàn trường, nhưng với hai mẹ con đó là một kỳ tích. Con bé đã đánh bại được nỗi sợ hãi. Hôm đó quả là một ngày tuyệt diệu. Tim tôi như muốn vỡ tung vì vui mừng khi cô con gái của tôi. Mặt đỏ bừng lên vì hào hứng và hạnh phúc. Chạy đến bên tôi, cầm chiếc bằng khen như thể đang cầm giải Nobel. Mẹ, nhìn này, tuyệt không mẹ?
Mẹ biết là con có thể làm điều đó mà. Tôi tự hào nói. Con có hồi hộp không?
Một tí lúc đầu, nhưng khi con thấy mẹ cười với con ở hàng ghế khán giả, con an tâm hơn. Chỉ cần nhìn thấy mẹ ở đó là con đã cảm thấy bình tĩnh hơn rồi.
Nhưng con cũng cười suốt mà. Tôi nói hơi bối rối.
À, con bé chậm rãi. Đó là vì con không muốn mẹ phải lo lắng. Mẹ luôn lo lắng là mình có phải là một người mẹ tốt hay không kia mà.
Thùy Mai, theo The Spelling Bee.
Mẹ có phải là mẹ thật sự của con?
Vợ chồng tôi không thể có con. Vì vậy chúng tôi đã làm thủ tục xin nhận nuôi Jessica từ trại trẻ mồ côi. Sau một thời gian theo đuổi các thủ tục, từ việc viết đơn yêu cầu để đề đạt ý nguyện nhận con nuôi, đến việc chứng minh khả năng tài chính, cuối cùng tôi cũng đạt được nguyện vọng của mình. Là một nữ điều dưỡng trong bệnh viện nhi, việc chăm sóc trẻ con không quá khó đối với tôi. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất là không biết sẽ trả lời ra sao khi nếu một ngày nào đó Jessica lớn lên và bất chợt hỏi tôi, mẹ ơi, có thật mẹ là mẹ ruột của con không? Để chuẩn bị cho vấn đề này, ngoài việc tham khảo gần như tất cả những quyển sách viết về tâm lý trẻ, tôi còn tìm đến những chuyên gia tâm lý để được tư vấn. Cũng giống như sách vở đã trình bày, hầu hết các chuyên gia tâm lý đều đi đến một nhận định. Câu trả lời tốt nhất phải tùy thuộc vào lứa tuổi của đứa trẻ. Bản thân tôi cũng đồng ý với điều này, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi lo lắng bởi không biết Jessica sẽ đặt ra câu hỏi đó với tôi lúc nào. Trong khi đó, tôi biết là sự thật thì không thể che giấu được suốt đời. Lúc mới đưa Jessica về, con bé chỉ là đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi. Giờ đây, con đã biết chạy nhảy nô đùa cùng các bạn ở trường mẫu giáo. Càng ngày, nỗi lo lắng trong tôi càng lớn dần theo sự phát triển của con. Tuy không phải là mẹ ruột của Jessica, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi đã xem bé như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Một buổi chiều nọ, khi tôi đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, thì con bé vừa khóc vừa chạy đến đứng ngay cạnh tôi. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của con, linh cảm người mẹ trong tôi mách bảo rằng có lẽ câu hỏi mình vẫn nghĩ đến bấy lâu nay đã sắp sửa được con bé thốt ra. Tôi cúi xuống ôm con vào lòng và dịu dàng hỏi. Có chuyện gì xảy ra với con vậy, con yêu? Như chỉ chờ có thế, Jessica òa lên khóc nức nở và tuôn ra một tràng những nỗi ấm ức trong lòng.
Lúc nãy bạn Sarah nói mẹ không phải là mẹ ruột của con. Bạn ấy nói sai phải không mẹ? Bạn ấy chẳng biết gì hết. Con ghét bạn ấy, con không chơi với bạn ấy nữa.
Tôi cố trấn tĩnh mình và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc nâu bết đầy nước mắt trên khuôn mặt con. Jessica, hãy nắm lấy tay mẹ nào. Tôi âu yếm nhìn vào mắt con. Con có thấy là lúc nào mẹ cũng yêu thương con không?
Vâng, mẹ là người thương con nhất.
Con bé đưa tay quệt nước mắt và nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ.
Vậy thì mẹ chính là người mẹ thật sự của con. Bởi vì người mẹ lúc nào cũng luôn bên con và yêu con, Jessica bé bỏng ạ.
Thế là cuối cùng điều tôi lo nhất cũng đã qua. Câu hỏi đã được hỏi và tôi đã có câu trả lời. Tôi biết, đến một lúc nào đó, tôi sẽ còn gặp những câu hỏi khó hơn. Nhưng trước mắt, với câu hỏi vừa rồi của con tôi đã trả lời được rồi. Ngọc Lan, theo Daily Inspiration for Women. Tình yêu thương là câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi yêu thương.
Tình mẹ.
Mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer, một loại bệnh làm thoái hóa dần tổ chức não, suy giảm trí nhớ, khả năng suy nghĩ và biến đổi hành vi ở người cao tuổi. Căn bệnh làm mắt mẹ ngày càng mờ đi, khả năng trí tuệ bắt đầu giảm sút. Nó giống như một tên trộm vặt, đánh cắp dần từng hình ảnh tươi đẹp trong ký ức của mẹ và từng ngày hạnh phúc của gia đình tôi. Chỉ trong một vài năm, mẹ đã không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, cũng quên dần những người mà mẹ đã từng quen biết. Một buổi sáng chủ nhật, mẹ bỗng đến nằm bên cạnh và vòng tay ôm ngang lưng tôi khi tôi vẫn còn chưa thức giấc. Cử chỉ của mẹ khiến tôi hơi ngạc nhiên, vì từ khi bị bệnh, mẹ rất ít vào phòng tôi và bà cũng quên luôn việc ôm hôn con gái mỗi buổi sáng. Sau bữa ăn sáng, hai mẹ con khoác tay nhau đi dạo trong vườn, trò chuyện và hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những cánh hoa hồng khẽ lay theo làn gió sớm. Đã lâu rồi hai mẹ con mới cùng nhau đi dạo và nói chuyện nhiều đến thế. Mải mê với câu chuyện, tôi không để ý là dây giày của mình đã bị bung ra. Tôi đạp phải sợi dây giày và bất thần ngã chúi về phía trước. Nhanh như cắt, mẹ đưa tay ra níu lấy tôi, giữ tôi khỏi ngã trong tích tắc. Có bị làm sao không con? Mẹ hỏi tôi với giọng đầy lo lắng. Mẹ tôi, người luôn yêu tôi với một tình yêu vô bờ bến, người đã dành trọn cuộc đời mình cho con cái, người che chở cho chúng tôi khỏi mọi hiểm nguy, đang nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, chẳng hề có dấu hiệu gì của bệnh tật. Tôi yêu mẹ biết chừng nào. Mẹ rất yêu con gái ạ. Người dịu dàng nói và khẽ hôn lên mái tóc tôi như lúc tôi còn bé. Mẹ không muốn bất cứ chuyện không may nào xảy đến với con cả. Tự dưng tôi có một mong muốn lạ lùng là phải chi lúc nãy mình bị ngã thật sự. Chắc chắn khi đó tôi sẽ được mẹ chăm sóc vỗ về như những ngày xưa, trước khi mẹ bị bệnh. Thời gian qua, tôi cứ ngỡ mình đã thật sự mất đi tình cảm của mẹ khi bà hầu như không còn nhớ đến tên tôi. Nhưng chính khoảnh khắc tôi sắp gặp nguy hiểm, mẹ đã cho tôi hiểu rằng tôi mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ và mẹ mãi yêu thương tôi. Tôi đã hiểu tình yêu thương của mẹ có sức mạnh vô biên, vượt lên cả những nghiệt ngã của thời gian, bệnh tật. Ngọc Lan, theo Daily Inspiration for Women. Sức mạnh mãnh liệt nhất, phi thường nhất trên thế gian này chính là sức mạnh của tình yêu thương.
Lời kết dành tặng mẹ.
Tình yêu thương của mẹ dành cho con là một di sản mãi mãi trường tồn, thách thức cả thời gian và sự lãng quên của ký ức. Trên những con đường gập ghềnh đầy chông gai thử thách, trái tim mẹ sẽ giúp ta mở lối vào đời bằng chính tình yêu kỳ diệu và vô điều kiện của người. Dông tố có thể sẽ kéo đến, đại dương có thể gầm gừ hung tợn, cũng như sóng gió có thể làm nghiêng ngả con thuyền. Nhưng tiềm tàng trong mỗi chúng ta, những con người đang phải nỗ lực vượt qua biển cả cuộc đời ấy, là sức mạnh không gì khuất phục được nhờ tình yêu thương lớn lao của mẹ. Trước tình thương yêu của mẹ, vũ trụ này mất đi mọi giới hạn và bóng tối.
Tình yêu thương ấy rộng hơn cả đại dương lớn nhất, mềm mại hơn cả ngọn cỏ non nhất trên thảo nguyên và cao hơn cả dãy núi hùng vĩ nhất. Hạnh phúc thay, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đã được nằm trong vòng tay bảo bọc, chở che của người. Với ánh mắt dịu hiền và giọng nói có thể vang đến nơi tận cùng của cuộc sống, người mẹ luôn dõi theo từng nhịp bước của những đứa con đi qua thời thơ ấu cho đến những năm tháng trưởng thành, để rồi kết tinh trong sâu thẳm trái tim của mỗi người con là một hình ảnh người mẹ thân yêu không gì so sánh được. Chân dung người mẹ là hình ảnh bất biến và mãi trường tồn với thời gian, thách thức mọi xa cách và ngăn trở không gian. Hình ảnh đó giúp chúng ta không chỉ có đủ sức mạnh để đi đến tận cùng con đường đã lựa chọn, mà còn có đủ niềm tin để luôn hướng về phía ánh sáng trên từng chặng đường ta qua. Và đến một ngày nào đó, mỗi chúng ta lại trở thành những bậc cha mẹ tiếp tục ban tặng cho thế hệ mai sau tình yêu thương cao đẹp của mình. Hạnh phúc thay cho những ai biết trân trọng tình yêu của mẹ. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, bần thần hương huệ thơm đêm, khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn. Chân nhang lấm láp cho tàn, xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào. Mẹ ta không có yếm đào, nón mê thay nón quai thao đội đầu, rối ren tay bí tay bầu, váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa. Cái cò sung chát đào chua, câu ca mẹ hát gió đưa về trời. Ta đi chọn kiếp con người, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. Bao giờ cho tới mùa thu, trái bồng trái bưởi đánh đu giữa rằm. Bao giờ cho tới tháng năm, mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao. Ngân hà chảy ngược lên cao, quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng bờm. Bờ ao đom đóm chập chờn, trong leo lẻo những vui buồn xa xôi. Mẹ ru cái lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Bà ru mẹ, mẹ ru con, liệu mai sau các con còn nhớ chăng? Nhìn về quê mẹ xa xăm, lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm búm, lưỡi lừa cá xương. Trích ca dao của Nguyễn Duy.